là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đón trên 133.000 lượt khách du lịch, đạt 60% kế hoạch, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 75 tỷ đồng. Đến nay, Yên Bình đã có 5 công ty, 4 hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực du lịch, 26 mô hình du lịch cộng đồng, 38 cơ sở lưu trú. Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường truyền thông quảng bá xúc tiến hoạt động du lịch, nhất là truyền thông xã hội tới du khách trong và ngoài nước, quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch theo hướng phục vụ chuyên nghiệp chất lượng, xây dựng chuỗi giá trị du lịch phong phú đa dạng, các hoạt động trải nghiệm, phát triển các sản phẩm du lịch mới đặc sắc phù hợp để thu hút khách du lịch. Mặt khác, huyện quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, thành lập các đội, tổ, hộ gia đình tham gia các mô hình khu, làng văn hóa du lịch, đẩy mạnh kiểm tra các doanh nghiệp về công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch, niêm yết giá công khai, có đường dây nóng để kịp thời giải quyết những vấn đề khách du lịch thông tin, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp để nâng cao trải nghiệm cho khách du lịch đến với Yên Bình.
Năm học 2022-2023, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 10, nên thí sinh được đăng ký và lựa chọn các tổ hợp môn học theo năng lực sở thích trong các tổ hợp của nhà trường xây dựng phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ của nhà trường. Với giáo dục phổ thông là 7 môn bắt buộc và 5 môn tự chọn, giáo dục thường xuyên đang dự kiến sẽ học 2 môn bắt buộc và 5 môn tự chọn. Đặc biệt, học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế từ bậc 3 trở lên và tương đương được miễn thi tuyển sinh và tính 10 điểm môn tiếng Anh trong kỳ xét tuyển vào lớp 10, không áp dụng cho môn chuyên, tính cho bài thi trung học phổ thông. Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn đăng ký các tổ hợp cho học sinh lớp 10 sau tuyển sinh trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập huấn nghiệp vụ công tác thi, hướng dẫn công tác đăng ký tham dự kỳ thi, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết theo quy định, đáp ứng yêu cầu của các kỳ thi, đảm bảo tổ chức các kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Thời gian qua, huyện Văn Chấn đã xây dựng mô hình học tập gắn với nội dung của cuộc vận động 503 sạch. Kết quả đến nay đã có trên 76% gia đình được công nhận gia đình học tập. Đặc biệt, huyện đã xây dựng thành công 57 dòng họ học tập tiêu biểu, điển hình là các dòng họ Nguyễn, họ Hoàng, họ Triệu, đã có tỷ lệ con cháu đỗ đại học cao đẳng cao, nhiều người thành danh trên nhiều cương vị khác nhau ở trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, huyện cũng có 107 cơ quan đơn vị đạt đơn vị học tập, 154 thôn bản tổ dân phố đạt cộng đồng học tập. Có hơn 50% số xã được công nhận đạt cộng đồng học tập mức khá trở lên, tăng 2 đơn vị so với năm 2020. Hoạt động khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng quỹ khuyến học luôn được các xã thị trấn ban hành nghị quyết và kế hoạch định mức cụ thể. Tổng số quỹ của toàn huyện đến nay là gần 1 tỷ đồng. Với nguồn quỹ này, luôn có các chương trình thăm hỏi động viên, giúp đỡ các cá nhân, gia đình hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên hoặc khích lệ các trường hợp đạt thành tích cao trong học tập. Khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập đã góp phần đưa tỷ lệ người biết chữ trên địa bàn huyện Văn Chấn đến nay đạt trên 95%, trong đó người dân tộc thiểu số biết chữ đạt trên 90%. Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.
Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 1 phối hợp với Chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 20 chiếc mũ bảo hiểm cho đoàn viên thanh niên xã Bình Quân, huyện Trấn Yên. Thời gian qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 32C-37, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 có nắm được thông tin cháu Nguyễn Thu Hương, học sinh lớp 4 trường tiểu học Minh Quân, huyện Trấn Yên có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa, cháu phải ở với ông nội tuổi cao nên rất cần sự giúp đỡ hỗ trợ. Bên cạnh đó, tuyến quốc lộ 32C qua địa bàn xã Minh Quân có nhiều phương tiện lưu thông, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp. Do đó, đội đã kêu gọi sự quyên góp ủng hộ của các chiến sĩ trong đơn vị để trao tặng xe đạp cho cháu Nguyễn Thu Hương và 20 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các đoàn viên thanh niên xã Bình Quân.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh đã kiểm tra 74 cơ sở, xử phạt 11 cơ sở, vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm với số tiền trên 35 triệu đồng. Thu hồi một số sản phẩm vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy tại chỗ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa hết hạn sử dụng. Trong thời gian tới, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương tăng cường kiểm tra quản lý nhằm phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hoạt động gian lận thương mại, buôn bán kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh về việc chấp hành quy định bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình 20 tháng 6 năm 1947, 20 tháng 6 năm 2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng bộ huyện trong suốt 75 năm xây dựng và phát triển, khơi dậy niềm tự hào và củng cố lòng tin của nhân dân và sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, đồng thời cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang trong toàn huyện phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, thi đua quyết tâm xây dựng huyện nhà phát triển toàn diện. Mở đầu chương trình hôm nay, phóng viên đài chúng tôi có ghi nhận từ phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện. Tiếp đó là phóng sự Yên Bình chủ động các giải pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Bây giờ là tin chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình 20 tháng 6 năm 1947, 20 tháng 6 năm 2022.
Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình 20 tháng 6 năm 1947, 20 tháng 6 năm 2022.
Thưa quý vị và các bạn, để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang hướng về kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện 20 tháng 6 năm 1947, 20 tháng 6 năm 2022, huyện ủy Yên Bình đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng sự kiện này. Sau đây, phóng viên đài chúng tôi có phản ánh không khí thi đua ở các địa phương trong huyện. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thiết thực thi đua lập thành tích kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Hương Giang, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình đã đóng góp 300 triệu đồng để bê tông sân nhà văn hóa thôn và thực hiện 1 km đường điện thắp sáng làng quê. Ngày khởi công công trình, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, các phòng ban chuyên môn của huyện đã trực tiếp xuống tham gia lao động cùng bà con nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi và tăng thêm tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, lãnh đạo với nhân dân. Chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Hương Giang, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Hôm nay tuy rằng là trời thì mưa, thế nhưng mà được sự lãnh đạo của ban chủ chi bộ, sự quan tâm của ủy ban với cái tinh thần người dân rất tham gia rất là đông, kể cả những chị kia là cũng có một số chị bận con nhỏ nhưng mà người ta vẫn cố gắng đến tham gia.
Không chỉ ở thôn Hương Giang mà những ngày này, người dân tất cả 6 thôn của xã Đại Đồng đều dấy lên phong trào thi đua sôi nổi để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022, đặc biệt để chào mừng 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện. Xã Đại Đồng đã có nhiều công trình phần việc ý nghĩa như thực hiện 2,5 km thắp sáng đường quê, trồng các tuyến đường hoa, gia quân vệ sinh môi trường. Tại xã Tân Hương những ngày này, không khí thi đua lao động diễn ra sôi nổi khắp các bản làng thôn xóm. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân của xã đã và đang ra sức thi đua bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Xã đã tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, hướng đến nâng cao đời sống cho người dân. Từ đầu năm đến nay, xã Tân Hương đã bê tông hóa 7,2 km đường trục thôn, đường ngõ xóm và nâng cấp mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 5m. Khởi công xây dựng một nhà văn hóa thôn, xây dựng một nhà đại đoàn kết, huy động 1.200 hộ dân tham gia thực hiện phong trào 60 6 sạch. Đã vệ sinh đường làng ngõ xóm, chỉnh trang 40 km đường giao thông, xây dựng một nhà văn hóa thôn. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bà Triệu Thị Đông, thôn Yên Thắng, xã Tân Hương, huyện Yên Bình bộc bạch.
Ngày hôm nay là khởi công xây dựng, được cái bà con cũng đều nó đồng tình. Nói đến cái là người ta hưởng ứng phong trào ngay. Đóng góp là ngày công lao động, là nói chung là cũng đều có cả. Gia đình nhà tôi đây cũng thế, là con cháu đấy nói đến cái là về nó hưởng ứng phong trào ngay. Thế cái gì cũng luôn luôn là đi đầu.
Đồng chí Tạ Minh Nhất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hương, huyện Yên Bình cho biết.
Và địa phương thì cũng lựa chọn những cái công trình phần việc nó rất là cụ thể và nó rất là sát thực. với lại cái điều kiện thực tế và cái nhu cầu nguyện vọng của người dân. Trong quá trình triển khai và khi triển khai thì được người dân rất là đồng tình ủng hộ và tham gia rất nhiệt tình, rất trách nhiệm.
Gia đình anh Nịnh Văn Vi ở thôn Cây Cầy là hộ cận nghèo. Vụ hỏa hoạn xảy ra hồi đầu năm đã thiêu rụi toàn bộ tài sản, ước thiệt hại gần 200 triệu đồng. Đảng ủy, chính quyền xã Tân Hương đã kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ kinh phí để gia đình anh xây dựng nhà mới. Công trình có diện tích 80m², tổng trị giá 200 triệu đồng. Trong đó các tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm, cán bộ công chức xã ủng hộ 120 triệu đồng. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng năm này, giúp gia đình anh Vi ổn định cuộc sống. Anh Nịnh Văn Vi, thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình xúc động nói.
Tôi rất xúc động trước sự quan tâm của đảng ủy, chính quyền địa phương, cả con nhân dân trong thôn, trong xã đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn hoạn nạn để tôi xây dựng được một ngôi nhà. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, cán bộ công chức Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Yên Bình đã hỗ trợ gia đình chị Lý Thị Hiền, dân tộc Dao ở thôn Ngòi Ngù, xã Bảo Ái, 3.000 cây quế giống. Đồng thời, đội ngũ cán bộ, viên chức trung tâm với cán bộ công chức xã Bảo Ái trồng quế giúp gia đình chị Hiền trong ngày cuối tuần cùng dân. Chị Lý Thị Hiền, thôn Ngòi Ngù, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình vui mừng chia sẻ. Được xã, huyện và Trung tâm Truyền thông Văn hóa hỗ trợ cây giống, giúp đỡ gia đình trồng cây, tôi rất vui. Gia đình xin được cảm ơn chính quyền địa phương, các cấp các ngành đã quan tâm giúp đỡ để gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, sớm vươn lên thoát nghèo. Cũng nhân dịp này, Trung tâm Truyền thông Văn hóa Yên Bình còn trao tặng 3 máy cắt cỏ cho 3 hộ nghèo của xã Bảo Ái. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, kịp thời động viên và chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, giúp họ có thêm nguồn sinh kế, vươn lên trong cuộc sống, sớm thoát nghèo một cách bền vững. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện. Ngay từ đầu năm, huyện Yên Bình đã phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Theo đó, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2022. Trong đó có 50% chỉ tiêu vượt kế hoạch từ 20% trở lên. Mỗi cơ quan có ít nhất một sáng kiến, công trình, phần việc hướng về cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu, mỗi xã, thị trấn có ít nhất 2 tôn tổ dân phố đạt tiêu chí sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh và đầu tư từ 500 mét đường bê tông trở lên với quy mô mặt đường rộng 5 mét. Đẩy mạnh phong trào ngày cuối tuần cùng dân, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Phấn đấu năm 2022 khởi công ít nhất từ 4 đến 5 dự án đầu tư, làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của các công trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản trọng điểm của tỉnh, huyện. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Với khí thế thi đua sôi nổi cùng ý chí khát vọng vươn lên, đến thời điểm này 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã triển khai nghiêm túc những phần việc đã đăng ký, trên 90% công việc đã hoàn thành, đã tổ chức được 81 buổi ngày cuối tuần cùng dân với gần 10.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia vệ sinh 41 km đường làng ngõ xóm, trồng mới 6 km đường hoa, hỗ trợ 19 hộ gia đình sửa chữa, làm nhà mới. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 75 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện Yên Bình đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã đăng ký phần việc chuyển đổi số. Huyện cũng đã thành lập tổ hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng tại 100% tổ dân phố trên địa bàn. Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển hài hòa với kinh tế, đời sống vật chất tinh thần nhân dân được nâng cao. Chị Phạm Thị Thủy, công chức xã Thành Hưng, huyện Yên Bình cho biết.
Bản thân tôi cảm thấy rằng là việc chuyển đổi số mang lại hiệu quả rất là thiết thực, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm được hồ sơ giấy tờ cho cả bản thân tôi và những người dân.
Các công trình xây dựng cơ bản được chú trọng, cùng với đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng hai công trình dự án trọng điểm năm 2022, đó là công trình Thủy điện Thác Bà 2 và dự án Công viên Văn hóa Thể thao Du lịch và Hồ Thác Bà. Huyện Yên Bình còn triển khai 11 dự án đầu tư công, trong đó 8 dự án thi công hoàn thành, 3 dự án đang triển khai thực hiện và hoàn thành thi công 158 danh mục công trình giao thông. Các công trình dự án triển khai nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người dân. Bà con đã không tiếc công sức, tiền của đóng góp cùng nhà nước thi công các công trình. Ông Trần Văn Hiệp, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho hay.
Cũng phải thống nhất ở trong chi bộ, đảng viên gương mẫu thì chúng ta phải, nếu có những cây bưởi thì ta cũng phải thôi hiến đất chặt đi để coi như là để làm đường. Thế còn các cái hộ dân khác thì mình thì động viên làm cái tuyến đường này thì là không có đền bù rồi, chỉ như bằng cách động viên vận động, cái nói những cái thuận lợi ấy thì bà con ta hiểu ra, thì bà con ta coi như là hiến cái đất đó và hy sinh những cái cây ăn quả, những cái cây đấy thì chặt đi để đảm bảo đủ cái diện tích để làm đường.
Sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Yên Bình đang có nhiều việc làm thiết thực, chung tay cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương giàu đẹp và nhân thêm những miền quê đang sống. Thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, thôn nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Yên Bình, người dân luôn tự giác chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thi đua lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, để quê hương sáng xanh sạch đẹp, định kỳ mỗi tuần một lần, bà con trong thôn xóm lại ra quân vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc, trồng mới các tuyến đường hoa. Đặc biệt những ngày này, để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện, nhân dân thôn Cầu Mơ không ai bảo ai, mọi người đều tự giác chỉnh trang đường làng ngõ xóm, vệ sinh nhà cửa sạch đẹp, xây dựng hình ảnh đẹp về một miền quê đang sống. Chị Lưu Thị Oanh, thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Ngoài những công việc trong gia đình, chị em đều tổ chức là phát cỏ, rồi là ươm cây giống, rồi là cùng nhau trồng, rồi chăm sóc. Thì một tháng là bình quân là cũng phải là 1-2 buổi trồng cấy và nhổ cỏ, 2-3 buổi để tạo dựng lên một con đường cho nó vừa đẹp và thôn quê mà lại vừa thư giãn cho cuộc sống của mọi người nông thôn chúng tôi.
Những kết quả trên là minh chứng sinh động trong việc hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng 75 năm thành lập Đảng bộ huyện và khẳng định thi đua là động lực để phát triển, phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh, truyền thống cách mạng vẻ vang, ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên để tạo khí thế thi đua sôi nổi, mạnh mẽ trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, cùng chung sức đồng lòng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, quyết tâm xây dựng Yên Bình trở thành huyện phát triển nhanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Khúc ca xây đời dọn vào.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Quý vị và các bạn thân mến, là một trong những địa phương có địa hình phức tạp, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét khá cao. Do vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả do thiên tai gây ra, hàng năm huyện Yên Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp, phương án phòng chống thiên tai với phương châm 4 tại chỗ, lấy phòng là chính, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện, chủ động ứng phó phù hợp với mọi tình huống. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Là địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng do mưa bão gây thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, để chủ động trước mùa mưa bão năm nay, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, góp phần ổn định xã hội và hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xã Phú Thịnh đã kiện toàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo tính thống nhất, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng tránh và kịp thời ứng phó xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra. Tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chủ động tự phòng, tránh thiên tai an toàn hiệu quả. Ông Đào Bá Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Thịnh cho hay.
Thì ngay vào đầu năm là chúng tôi cũng đã xây dựng các phương án phó thiên tai ở tại địa phương và cũng ra quyết định kiện toàn lại ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ triển khai các cái biện pháp 4 tại chỗ tới các thôn, giao cho các đồng chí cán bộ công chức phụ trách thôn theo dõi, đảm bảo thiết yếu khi xảy ra tình huống mà mưa bão đột xuất. Còn lại là chúng tôi cũng đã phân công nhiệm vụ cho từng tổ để mà theo dõi những cái chỗ mà có nguy hiểm sạt lở, chúng tôi đã có cái biển cảnh báo và cũng có phân công cho lực lượng chắn gác giúp với bà con nhân dân sơ tán trong cái mùa mưa bão.
Đối với xã Phú Linh, địa bàn có tới 70% diện tích là rừng, núi, dốc độ cao. Có 5 điểm cầu ngầm, cống ở các thôn Làng Ngần, Đá Trắng, Làng Quyên. Vào mùa mưa lũ, lưu lượng nước tương đối lớn nên nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét là rất cao. Nhận thức được mối nguy hiểm và mức độ thiệt hại do các đợt mưa to, bão lốc và sạt lở đất gây ra. Với phương châm phòng là chính, hàng năm Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của xã đã chủ động xây dựng kế hoạch bổ sung, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ thường trực, đặc biệt trong các tháng cao điểm, đồng thời chủ động củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị của thôn và các tổ chức đoàn thể để nâng cao nhận thức cho người dân tự phòng tránh. Bà Nguyễn Thị Mỹ, thôn Làng Quyên chia sẻ.
Nhà mình thì không nằm vào cái vùng sạt lở, vào cái vùng lũ ống, lũ quét. Thế nhưng mà mình cũng để ý khi mà thấy thời tiết chuẩn bị có dông, có bão thì mình cũng có cái khâu chuẩn bị là người nhà là mình phải gọi về nhà hết. Nếu mà có mưa bão xảy ra thì mình cũng để ý những cái nhà xung quanh ấy. Nếu mà thấy người ta có ở cái vùng đấy là mình cũng gọi điện cho người ta, bảo người ta nên chạy. Lương thực thì thóc gạo là mình để sẵn ở trong nhà.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình, năm 2021, trên địa bàn huyện xuất hiện 5 đợt mưa to kèm dông, gây thiệt hại nhà cửa và cây cối hoa màu của nhân dân, ước tổng thiệt hại khoảng 245 triệu đồng. Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm nay, huyện Yên Bình đã tiến hành rà soát các khu vực trọng yếu và các hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao để có biện pháp phòng chống. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cảnh báo hướng dẫn các biện pháp phòng tránh ứng phó với thiên tai kịp thời đến các tầng lớp nhân dân, đảm bảo an toàn tính mạng. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình cho biết.
Huyện tiếp tục thực hiện tốt về công tác thông tin tuyên truyền về các cái nguy cơ cũng như cảnh báo các cái bản tin có nguy hiểm của thời tiết, đảm bảo các xã tổ chức thực hiện trực chỉ huy và bố trí lực lượng phương tiện để sẵn sàng ứng phó trước các cái đợt thiên tai theo dự báo. Và bắt đầu vào những cái tháng chính trong mùa mưa này, chỉ huy vào các cái đợt có những xã có những vùng trọng điểm xung yếu thường xuyên bị ảnh hưởng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, cũng sẽ rà soát chi tiết đến từng hộ dân có nguy cơ sạt lở đất và cũng ra được các cái bản tin để cảnh báo đối với những vùng có nguy cơ bị sạt lở cao, sẽ cắm biển cảnh báo để cảnh báo cho người dân đảm bảo an toàn.
Với phương châm 4 tại chỗ, công tác phòng chống thiên tai của huyện Yên Bình đang được các cấp các ngành trong huyện tăng cường đẩy mạnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
4G giá 0 đồng, mạng siêu tốc giá siêu sốc. trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí, data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360, không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đây đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt, chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.